นะโมภะคะวะโตอะระหังสัมมาสัมพุทธัสสะ Hôm nay chúng ta học tiếp lượng đại thừa khởi tính.Lại nữa dụng tâm chân như tức là chư Phật Như Lai khi xưa ở tại những địa phát đại từ bi tu các pháp ba la mật nhiếp hóa chúng sanh lập đại thệ nguyện muốn độ thoát tất cả thế giới chúng sanh không có hạn lượng kiếp số tột đời vị lai do xem tất cả chúng sanh như thân mìnhnhưng cũng chẳng chấp tướng chúng sanh. Tại sao? Vì như thật biết tất cả chúng sanh cùng với thân mình là chân như bình đẳng, không có sai biệt. Thì ở đây Ngài nói là về cái dụng chân như đó, về cái dụng của chân như đó là phải phát tâm dũng mãnh. Cho nên là quý vị Phật tử,khi mà mình tu hành á, là phải có cái phát cái tâm này trước. Giống như là Phật còn Thái tử Tất Đạt Ra trước khi đi tu Ngài cũng phát cái tâm này, nghĩa là Ngài thấy tất cả chúng sanh đều khổ đau, cho nên Ngài phát khởi cái tâm là thương tưởng hết tất cả chúng sanh. Vì thương tưởng hết tất cả chúng sanh cho nên mình đi tu đó, là cái tâm lực mình nó mạnh lắm. Ví dụ như bây giờ mà ví dụ như quý vịchỉ nói là thôi tôi đi tu tôi để độ cha mình, hay tôi đi tu tôi độ mẹ mình, tâm lực này nhỏ lắm. Cho nên khi mà vô chùa quý vị tu mà gặp cái chướng duyên gì á là quý vị dễ thối tâm. Hay mình nói mình đi tu á là để cho mình bớt khổ vậy đó. Thì khi mà vô chùa mình thấy mình không được cái pháp lạc, mình thấy mình khổ hơn nữa, cái mình nói đó, mình nói đi tu cho bớt khổ mà sao vô chùa khổ quá, cái thôi quý vị cuốn gói đi về cà sa xin trả lại thầy, từ đây giả biệt chùa luôn. Thì như vậy đó là bởi vì là do tâm của mình đó là phát khởi tâm nó không có rộng lớn, mà cái dụng chân như á là mình muốn phát được cái dụng chân như này đó là phát khởi tâm rộng lớn vì phổ độ chúng sanh. Cho nên là quý vị vào chùa thì hay có cái câu phát nguyện là chúng sanh vô biên thệ nguyện độ đó, nghĩa là chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Ở đây là mình nói không phải nói cái lý không, nghĩa là chúng sanh trong tâm, nhưng mà đó là đây là cái tướng sự á, là cũng phải phát nữa, nghĩa là tất cả chúng sanh hàng hà sa thế giới, nghĩa là chỗ nào còn có chúng sanh là mình nguyện độ hết. Mà phải phát khởi một cái tâm là giống như Ngài A Nan đó, là như nhất chúng sanh vị thành Phật đó, chung bức ư thử thủ nê hoàng, tức là nếu còn một chúng sanh á mà chưa có thành Phật á thì Ngài quyết định không vào niết bàn. Cái tâm đó mới là cái tâm mà dụng chân như. Cho nên bây giờ quý vị nào mà muốn phát tâm đi tu đó là quý vị phải phát cái tâm đó. Mình nhiều khi quý vị nghĩ mình bây giờ mình tu chưa được, mình chưa phát, nhưng bây giờ quý vị phát trước rồi đời sau phát mạnh hơn nữa. Tại sao Đức Phật thì phát quá dũng mãnh đi? Bởi vì sao? Bởi vì vô lượng kiếp Ngài đã phát rồi, cho nên cái lời phát nguyện của Ngài nó dũng mãnh. Cho nên quý vị thấy bây giờ quý vị phát cái tâm mà khởi lên đó là nguyện đi tu để phổ độ chúng sanh, rồi cái mình quên, tâm mình nó yếu đi đó, là mình biết nhiều đời mình ít phát. Bây giờ là quý vị phải phát cho nó dũng mãnh, quý vị tu hành cho nó tinh tấn. Mà ngộ lắm, quý vị tu hành một đời chịu cực một đời, đời sau quý vị khỏe lắm. Bây giờ quý vị Phật tử mà tu hành thấy cực không? Cực phải không? Tu hành rồi hết chuyện này bận đến chuyện kia bận, hết bận con, bận cháu, rồi hết chuyện này chuyện kia, nhiều khi muốn đi chùa cũng khó nữa, phải không ạ? Cho nên là quý vị thấy đó, rồi mình tu thì hết cái chướng này đến cái chướng kia. Cho nên là mình mới biết là nhiều đời mình tu nó còn giải đãi lắm, còn làm biến lắm. Cho nên là đời này mình nó tệ vậy đó. Đời này quý vị cố gắng đi, quý vị ráng chịu cực đời thôi. Đó là đời này quý vị nỗ lực tu hành mà dũng mãnh, đời sau quý vị tu khỏe lắm, có thuận duyên. Có nhiều người mới vừa phát khởi tâm thôi là có trợ duyên nó đến liền. Cho nên trong kinh Đức Phật nói rằng nếu một người phát vô thượng bồ đề tâm thì luôn luôn có thiện tri thức đến trợ duyên cho mình. Nhưng mà quý vị thấy đó, là mình cũng phát vô thượng bồ đề tâm nhưng mà cái duyên của mình nó cạn mỏng, không có thiện tri thức, giống như là trong kinh nói. Là bởi vì sao? Bởi vì là cái tâm phát vô thượng bồ đề của mình nó chưa cùng tột. Tại sao chưa cùng tột? Bởi vì mình đó giờ đâu có phát đâu, bây giờ mình phát mình thấy nó bỡ ngỡ dữ lắm, phải không ạ? Còn lúc nào mà quý vị đã làm, ví dụ như cái chuyện nào mà quý vị đã làm rồi là quý vị là không nó bỡ ngỡ, lâu lâu mình làm lần là nó bỡ ngỡ dữ lắm, phải không ạ? Ví dụ như bây giờ từ đó giờ quý vị chưa từng hô thiền, giờ cái biểu quý vị lên hô thiền quý vị làm không được, bỡ ngỡ, từ trước giờ mình chưa làm. Nhưng nếu quý vị đã từng làm rồi thấy nó bình thường thì như vậy đó, thì cũng như vậy, phát cái tâm bồ đề đó là nhiều đời quý vị phát được cái tâm bồ đề rồi, cái bây giờ quý vị phát nó dõng mảnh, tức là rất là dõng mảnh. Khi mà mình phát khởi nó dõng mảnh như vậy đó thì mới cảm được thiện tri thức chứ, mới cảm được Bồ Tát, mới cảm được Long Thiên Hộ Pháp. Chứ còn cái phát của mình yếu quá đâu có cảm đâu, không có lực, không có cảm. Cho nên là quý vị thấy đó, là ngày xưa mà cái vấn đề mà phát sóng á, thì nó mới vừa phát minh ra đầu tiên thì sóng nó yếu dữ lắm, phải không hả? Có chỗ có chỗ không. Mà bây giờ quý vị thấy á, là cái quay là nó phát ra một cái là chỗ nào cũng được. Thậm chí mà trên núi này á, trừ điện sóng của tiêm mô bồ thôi là nó không tới chỗ này, tự dùng này nó không có thôi. Còn những cái hãng khác là trên núi mà nó vẫn phát ào ào à, quý vị lên đây quý vị vẫn nói chuyện thoải mái, phải không? Thì như vậy đó, rồi internet rồi đủ thứ hiện đại. Thì như vậy đó là do họ đã trải nghiệm qua, họ rút kinh nghiệm rồi họ tìm một cái cách nào đó nó khiến cho nó chỗ nào, bất cứ chỗ nào là cũng xài được, nó tiện nghi như vậy. Là bởi vì đó, là đã trải nghiệm qua rồi. Cũng như vậy đó, là khi mà quý vị mới đầu tiên quý vị phát tâm bồ đề thì nó còn yếu. Nhưng mà quý vị cứ phát liên tục rồi quý vị tu hành, tự nhiên quý vị không phải phát nữa, mà bây giờ nó là cái nguồn tâm của mình, đó là tâm bồ đề, không cần phải phát nữa. Thì lúc đó đó là cái chỗ đó là nó siêu vượt, nó sức cách rồi. Cho nên ở đây Ngài nói là phải là phát khởi cái tâm mà phổ độ tất cả chúng sanh. Mà muốn phát được cái tâm đó đó là phải thương chúng sanh, thấy thân chúng sanh á là cũng như thân mình vậy đó, thấy tất cả mọi người á thì cũng như mình hết. Thì lúc đó quý vị mới thực sự là phát, chứ không phải phát bằng ý tưởng nữa. Cái chữ là phát tâm, cái chỗ này khác, quý vị thấy nè, phát tâm và phát ý tưởng là nó khác. Ví dụ như bây giờ phát tâm là phải từ trái tim của mình, còn phát ý tưởng là quý vị cảm nghĩ thôi. Ví dụ như bây giờ nghe thầy nói vậy, quý vị nói thôi bây giờ con cũng nguyện phát độ hết chúng sanh. Nhưng mà như thế đó là quý vị có thực sự phát chưa? Chưa. Quý vị chỉ phát được cái ý tưởng thôi mà chưa phát được từ trái tim của mình. Khi nào quý vị cảm phát ra từ cả tâm lực của mình, từ trái tim của mình, quý vị thương chúng sanh thiệt. Khi nào mà quý vị thấy đứa cháu này là của mình và đứa cháu của người khác á, là quý vị thấy như nhau, là bắt đầu là tình thương của quý vị bắt đầu bình đẳng. Quý vị thấy cái người này á là người thân của mình và những người khác á, họ là những chúng sanh khác mà quý vị vẫn thương họ giống như những người thân của mình. Thương ở đây không phải là cái ái nhiễm nha quý vị. Ái nhiễm nghĩa là mình gặp ai cũng thương hết là tới là trật lất rồi. Nghĩa là nói cái chuyện là thương ở đây là cái tình thương nó bình đẳng, nghĩa là ai khổ thì mình giúp. Thì như vậy đó là một cái sự phát tâm, và phát tâm phổ độ chúng sanh nghĩa là tất cả mọi người mình đều độ hết, chứ không có thân sơ trong này. Còn có thân sơ tức là không có phải. Cho nên ngày xưa Ngã Nan, Ngài dùng nó hơi sai một chút xíu, cho nên Ngài gặp một cái nạn gọi là cái nạn Ma Lăng Già. Ngài dùng sai ở cái chỗ này, nghĩa là Đức Phật đó, là Ngài nói rằng đó là tất cả chúng sanh đều có nước mắt cùng mặn và máu cùng đỏ, cho nên vì vậy đó là tất cả chúng sanh bình đẳng như nhau. Thì như vậy đó là Đức Phật nói một cái điều đó là Ngài chứng thực được cái tự tánh và Ngài chứng thực được cái tâm pháp, cho nên vì vậy đó là Ngài thấy như thật mà Ngài nói như thật. Lời nói của Ngài á là nó không có một cái gọi là một cái ái nhiễm ở trong đó, nó khác ở cái chỗ này. Cho nên vì vậy Ngài thương hết tất cả chúng sanh mà không có cái chuyện chúng sanh ái nhiễm Ngài. Bởi vì Ngài đó là phát khởi được một cái từ tâm mà Ngài thấy như thực tướng Ngài nói. Nhưng mà Ngài Nan lúc mà Ma Lăng Già đó là bưng cho Ngài miếng nước mà không dám bưng, thì rất là sợ sệt, bởi vì giai cấp của Ma Lăng Già là giai cấp rất là thấp, còn Ngài Nan thì rất là cao. Cho nên vì vậy đó là không thể nào dám mà cái bậc cấp mà bậc thấp mà lại là dâng nước cho một cái bậc dòng sắc đế lợi như là Ngà A Nan, dòng võ tướng. Thì thấy một cô gái sợ sệt như vậy thì Ngà A Nan mới khởi một cái tình thương, ngài mới nói là thầy của tôi nói, Như Lai nói rằng đó là tất cả chúng sanh máu cùng mặn và nước mắt, máu cùng đỏ và nước mắt cùng mặn, cho nên là tất cả chúng sanh bình đẳng như nhau. Nghe lời nói êm tai quá, nhưng mà ngài không phát xuất được một từ tâm, nghĩa là ngài không phát xuất được một từ cái tâm chân thực, thấy được cái thực tướng. Ngài nói ra là tức là thí dụ như Đức Phật nói ra là khiến chúng sanh là chấn động, là cảm động và nhận ra được một cái bình đẳng ngay nơi nội tâm. Mà cái này là nghe nói như vậy thì Ma Lăng Già mừng quá, cảm giác giống như là ngài A Nan là thương mình chứ không có phải là thấy thực được. Từ một cái niệm ái đó mà khiến cho Ma Lăng Già là mới có cái cuộc chuyện Ma Lăng Già, từ đó là mới dẫn đến có một cái câu chuyện thần kỳ, rất là cũng có khi cần kỳ bí. Rồi có chú thuật là của ngài Văn Thù Sư Lợi xuất hiện mang thần chú đến hóa giải cho ngài A Nan, và từ đó có bổn kinh Thủ Lăng Nghiêm, không ạ? Thì như vậy đó là quý vị thấy đó là phải làm sao mà mình thấy được từ trái tim của mình, là nó trải qua cái sự công phu của mình. Ví dụ như là mỗi ngày quý vị công phu tu hành, rồi quý vị phát khởi bồ đề tâm từ nơi cái chỗ cái cảm nhận, cái thấy của mình, và quý vị sẽ phát theo cái tâm của mình. Nghĩa là khi nào mà cái tâm của mình rộng chừng nào á, là cái pháp của mình nó rộng chừng đó. Ví dụ như cái tâm của mình nó bây giờ nó trùm khắp pháp giới thì cái phát tâm của mình đó là nó sẽ cùng khắp pháp giới. Còn cái tâm của mình á, mà nó chỉ là ở một cái gia đình của mình, hay cái tâm mình chỉ có một cái tu viện, hay một cái thiền viện, hay một cái chùa, thì như vậy đó là cái phát tâm của mình cũng chỉ được như đó thôi. Ví dụ như Phật tử chùa mình á, thì mình thấy đây là Phật tử chùa mình, rồi mình thấy kia là Phật tử chùa của người khác, hay là mình thấy đây thấy kia, thì như vậy đó là cái sự phát tâm của mình đó là nó cũng chỉ chừng đó thôi, nó không có lớn được. Đây nói là cái sự bình đẳng. Do có đại trí phương tiện như thế, trừ diệt được vô minh, thấy được gốc pháp thân, tự nhiên có các thứ dụng của nghiệp bất tư nghì, tức cùng với chân như đồng khắp tất cả chỗ, lại cũng không có tướng dụng có thể được. Vì có sao? Nghĩa là chư Phật Như Lai chỉ là pháp thân, trí tướng thân đệ nhất nghĩa đế, không có cảnh giới thế đế. Lìa các tạo tác thi vi, chỉ tùy chúng sanh thấy nghe liền được lợi ích, nên nói là dụng. Ở đây nói là nếu mà dùng được đại trí phương tiện như thế đó thì trừ diệt được vô minh, nghĩa là chỉ cần phát khởi bồ đề tâm thương tưởng tất cả chúng sanh, nghĩa là cái dụng chân như đó đó, thì như vậy là cũng trừ diệt được vô minh. Không ạ? Quý vị biết vô minh là cái gì không ạ? Vô minh tức là cái gốc của cái phiền não, gốc của vọng tưởng, gọi là vô thủy vô minh đó. Thì như vậy đó là tại sao mà khi mà phát được cái tâm rộng lớn như vậy đó là đã trừ diệt được vô minh rồi. Ví dụ như bây giờ là mình bị phiền não, là quý vị biết tại sao mình phiền não không? Phiền não là nó tham, cũng gọi là cái phiền não. Sân thì cũng cái phiền não. Buồn cũng là cái phiền não. Vui có phiền não không ạ? Vui cũng phiền não, phải không ạ? Ví dụ như bây giờ quý vị trúng số, quý vị có phiền não không ạ? Vui quá cho nên là quý vị bị phiền não à. Cho nên nhiều người vui quá là cũng sanh tử vong nữa. Vì sao gọi là phiền não? Nghĩa là bất cứ một cái pháp nào mà nó khiến cho mình không được yên đó, mình không yên tâm, gọi là phiền não. Nghĩa là tâm mình bị động, gọi là cái phiền não. Mình vui tâm mình cũng động, mà mình buồn tâm mình nó cũng động. Mà tâm động tức là tâm vọng tưởng, mà tâm vọng tưởng gốc chính là vô minh. Cho nên vì vậy ở đây nói là khi mà cái tâm của mình mà nó phát khởi ra, nó rộng lớn, thương tưởng hết tất cả chúng sanh, đây gọi là đại bi tâm đó, mà rộng lớn như vậy đó, thì tự nhiên đó là cái phiền não mình không có. Ví dụ như là mình thấy một cái người đó mà mình thực sự mình thương bằng từ một cái trí tuệ của mình đó, bảo đảm mình không có giận người đó, và mình không đau khổ vì cái người đó, phải không ạ? Và cái người đó có làm gì đó thì tự nhiên cũng không đụng được tới mình. Thì như vậy đó là tự nhiên á là phiền não mình nó không có. Tự nhiên tâm của mình á thì nó được yên. Sở dĩ tâm mình không yên á là tâm mình á là nó còn có ngằn mé. Ví dụ như á là nó là có tôi, có anh, có tôi, có chị, có tôi, có bạn, thì như vậy là nó còn có cái ranh giới, còn có cái đây kia. Nhưng mà cái tâm của mình nó trùm khắp rồi, nó không có đây kia, Thì bởi vì không còn đây kia nữa đó, thì nhân ngã nó không, nhân ngã nó không đó, thì tâm của mình được yên. Mà khi mà tâm không rồi đó, thì mặt trời trí tuệ nó tự chiếu thôi. Cho nên đó, và khi mà mặt trời trí tuệ nó chiếu lên thì màn vô minh nó tự tan đi. Dù cho đêm dài ngàn năm mà khi có mặt trời á, thì tự nhiên là nó cũng sáng à. Cho nên đó là quý vị thấy đó, là ngày xưa có những cái ngày mà bị nhật thực, nguyệt thực á, có nhiều khi á là ngày xưa là họ trải qua là một ngày rồi ban ngày mà đang sáng vậy á, tự nhiên cái nó tối luôn ha, nó tối luôn 4-5 tiếng này vậy đó. Thì như vậy dù cho mà nó tối vậy đó, khi mà mặt trời nó ló ra cái sáng chân à, thấy không ạ? Bây giờ dù cho mà quý vị đó là 1001 đêm, 1001 ngày mình ở trong cái bóng tối, nhưng mà khi mà ánh sáng mà chiếu lên một cái là nó sáng trưng bình thường, thì cái góc của vô minh cũng vậy. Nghĩa là dù cho mình tối tăm vô lượng kiếp chìm trong sanh tử, nhưng mà một phen tâm của mình đó là nó không còn đây kia nữa, tâm mình nó rộng lượng, nó không còn ranh giới nữa, thì tự nhiên á là cái màn vô minh nó cũng không còn, đó là cái trí tuệ nó tự sáng. Cho nên á là từ đó đó là thấy được cái gốc của cái pháp thân, tự nhiên các thứ dụng của nghiệp bất tư nghì, cái gọi cái chữ nghiệp bất tư nghì này đó là gọi là cái tướng dụng đó. Nghiệp bất tư nghì tức là cái nghiệp không thể nghĩ bàn. Nghĩa là cái chữ nghiệp này á là nhiều khi mình thấy là nghe nói nghiệp thì cảm giác nặng, nhưng ở đây nó nghiệp bất tư nghì tức là nói đến một cái chỗ mà diệu dụng của đại trí, chứ không phải là cái nghiệp của chúng sanh. Thì nói là lại cũng không có tướng dụng có thể được, nghĩa là khi mà cái dù cho cái tâm, cái tướng dụng của chân như mà nó trùm khắp như vậy đó, nhưng mà lại không có tướng dụng có thể được, là nó như thế này. Ví dụ như bây giờ mình nói là cái tâm của mình đó là nó rộng khắp cả cái pháp giới, nhưng mà lúc nào mình cũng còn có ý niệm rằng là tâm của mình đó là nó bao trùm hết tất cả các pháp giới, thì như vậy đó là tâm của mình có thực sự là nó rộng lớn như vậy chưa? Chưa. Bởi vì sao? Bởi vì mình còn ý niệm, mình còn có cái tướng dụng, dụng mà không có tướng dụng. Mình thương hết tất cả chúng sanh mà không có tướng chúng sanh, thì như vậy đó là mới thực sự là cái tướng dụng của chân như. Còn mình thương chúng sanh á, mình thấy còn có tướng chúng sanh á, là quý vị còn đau khổ. Ví dụ như bây giờ quý vị nói là tôi thương hết tất cả mọi người, tức quý vị thấy có tướng phải không? Tức là khi mà thấy thương tất cả mọi người là quý vị ai thương, tức là còn mình thương, còn mình còn người tức là còn đau khổ. Ví dụ như bây giờ dù rằng á là quý vị, ví dụ quý vị có là 20 đứa con, mình nói là mình là cha mà, mình là mẹ mà, mình thương bình đẳng 20 đứa con, nhưng mà mình nói rằng 20 đứa con này dù cho mình thương là bình đẳng, nhưng mà 20 đứa con này có làm mình đau khổ không ạ? Vẫn làm mình đau khổ, bởi vì nó gây gổ với nhau là mình đau khổ à. Mặc dù không gây gổ với mình, bởi vì mình thương hết tất cả tâm của cha mẹ rộng lớn mà, nhưng mà hai anh em nó quánh nhau, hai anh em nó cấu xé nhau, tranh giành với nhau, chiếm đoạt lẫn nhau, mình có khổ không ạ? Mình khổ. Cho nên Bồ Tát á là chư Phật họ không khổ, dù cho là đất nước này mang vũ khí hạt nhân đi đánh nước kia, Bồ Tát với Phật cũng khổ nữa. Mặc dù thương chúng sanh nhưng mà tự vì không có tướng chúng sanh, cho nên là các ngài không khổ. Chứ không thôi á là thấy chúng mình cũng thương là nhóm này, nhưng mà bên tụi mà Philadelphia đó là nó đi khủng bố chỗ này chỗ kia vậy đó, nhưng mà Phật và Bồ Tát cũng không khổ, là bởi vì là không có tướng chúng sanh. Còn mình á, thí dụ bây giờ mình thương hết chúng sanh, mình thấy đứa này đánh đứa kia là mình binh đứa nào? Binh đứa cái bị thiệt hại và mình phải chống cái đứa mà nó gây chiến tranh, nó gây đau khổ. Thì như vậy cuối cùng á là mình bị phiền não. Cho nên nhiều khi mình nói á, mình thấy cái người mạnh mà hiếp cái người yếu á, mình binh cái người yếu, mình chống lại cái người mạnh á, tưởng cái đó là cái anh hùng, cái đó thuộc là anh hùng tâm quốc chí thôi. Anh hùng mà của bên Nho Lão thôi, chứ không có phải là anh hùng của Phật giáo. Anh hùng của Phật giáo là như thế này, nghĩa là khi mà thấy chúng sanh khổ đó là mình phải làm sao để cho chúng sanh hết khổ. Bởi vì đó là cái cặp mắt của Phật giáo là cái người bị thiệt hại cũng khổ, mà cái người gây thiệt hại cũng khổ nữa. Ví dụ như cái người này nổi sân lên để mà ăn hiếp cái người kia, mình đồng ý cái người kia đã khổ rồi bởi vì họ bị ăn hiếp, nhưng cái người sân cũng khổ nữa quý vị. Phật thương chúng sanh bình đẳng, nghĩa là ai khổ thì các ngài thương hết. Bây giờ tìm cách để mà giải quyết vấn đề khổ là vấn đề trọng tâm, chứ không phải vấn đề hơn thua. Bây giờ nếu mà giải quyết cái vấn đề hơn thua đó là chúng sanh cũng hết khổ. Quý vị cứ mở cái hít lên đi, chứ đứng ngồi rung chi ha, cứ mở hít lên ngồi chi cho đau khổ. Thì như vậy đó, là quý vị thấy là mình á, là mình khi mà mình mà phát khởi được cái tâm rộng lớn đó, mà phải làm sao mà không có cái tướng của chúng sanh. Thì như vậy đó là mình ở nơi cái tâm mình nó trùm khắp mà lại không có tướng trùm khắp, thương tất cả chúng sanh mà lại không có tướng của chúng sanh, thì như vậy mới gọi là cái dụng chân như, chứ không thôi là đó là cái dụng của tâm thức chứ không phải là cái dụng của chân như. Thì như vậy đó là tâm của mình á là nó mới có cái an lành thực sự, mình mới hết khổ thực sự, chứ không thôi á là mình bị lúc nào mình cũng khổ à. Chúng sanh khổ rồi đó thì được là đã nhiêu đó khổ đó, là mình đã thấy là ê hề rồi, nhưng mà mình khổ theo chúng sanh nữa. Giống như bây giờ thí dụ như có Phật tử nào mà đến than phiền về một cái người nào đó, cái mình thầy lại binh cái người đó, nói người kia, rồi bắt đầu là khổ. Mà đệ tử á, là nói lên là đệ tử đã khổ họ mới nói, ông thầy nghe rồi đó là ông thầy bắt đầu là để tâm vào đó, rồi binh người này binh người kia, cái ông thầy khổ luôn, thay thầy trò ngồi khóc. Thì như vậy á, là không có phải đạo, nó không phải cho đó, không phải đạo Phật. Đạo Phật là đạo trí tuệ. Cho nên là cái vấn đề khi mà nghe qua câu chuyện là biết là cả hai đối phương đều là khổ hết. Nghĩa là cái người mà bên này cũng khổ, người bên kia cũng khổ. Thì bây giờ cái bổn phận của cái người thầy đó là giải quyết làm sao cho hai bên đều hết khổ, giải thích như thế nào đó để cho cái người á mà bị hại cũng hết khổ, mà cái người hại á cũng hết khổ. Thì đây mới là cái chí đạo, chứ còn không á là nó không có đúng pháp. Nó không có phải là cái dụng của chân như. Cho nên mới nói đó là nghĩa của chư Phật Như Lai là pháp thân, là trí tướng thân đệ nhất nghĩa đế, không có cảnh giới thế đế. Tức là cái cảnh giới đó là nó không có thế đế trong này. Lìa tất cả tạo tác thi vi, chỉ tùy chúng sanh thấy nghe liền được lợi ích, nên nói là dụng. Tức là về cái nghĩa của chư Phật Như Lai đó là pháp thân, là trí tướng thân, tức là cái trí tuệ đó của pháp thân đó, là nó không có cái cảnh giới thế đế, tức là nó lìa hết tất cả cảnh giới của thế tục, tức là nó lìa hết. Nó lìa là sao? Bởi vì nó không có tướng cho nên nó lìa. Quý vị đừng nghĩ là nó lìa là mình phải bỏ mới là gọi là lìa, nghĩa là không còn thấy tướng nữa tức là lìa. Thí dụ như là quý vị thương tất cả chúng sanh đều bình đẳng, thì đã là bình đẳng rồi á là nó không có cái người cao người thấp, người đẹp hay người xấu, hay người giàu hay người nghèo, đúng không ạ? Ví dụ như vô chùa mà quý thầy mà thấy cái người này là giàu, cái người kia nghèo á là coi như là cái thấy này nó không có bình đẳng. Thấy người kia đẹp, thấy người này xấu á thì không có bình đẳng. Bởi vì sao? Bởi vì nếu mình thấy như vậy đó là phải có cái sự so sánh phân biệt, và cái tâm của mình á là nó không có công bằng liền à. Ví dụ như thấy cái người giàu mà mình thấy người đó giàu, cái tự nhiên đó là mình thấy là mình nhích hơn một chút. Hay thấy người kia nghèo, cái mình đó là thấy là hơi thấp xuống một chút. Thì như vậy đó là không có được bình đẳng. Cho nên đó là nghĩa là không có tướng của chúng sanh. Cho nên là bởi vì đó là vì không thấy tướng của chúng sanh đó là tất cả các pháp đều là thiện pháp hết, đều là cái tướng chân như hết. Mà khi mà đều là cái tướng chân như đó thì đây gọi là mới chính là cái gọi là cái pháp thân. Đó, cho nên đây mới gọi là không có cái thế đế ở trong này. Mặc dù á là nó trong cái tứ đế của Đức Phật á là hai cái phần sau là nó là đạo đế, diệt đế đó, là cái phần đó gọi là cái đạo đế và diệt đế đó. Diệt đế là cái cảnh giới niết bàn, để đây gọi là cái chỗ gọi là thánh đế. Chứ còn cái khổ là chưa gọi là cái thánh đế, phải không ạ? Ví dụ như bây giờ nó là cái khổ đế. Mặc dù nó là tứ thánh đế, nhưng mà cái khổ đế và tập đế thì đâu phải là thánh đế, phải không ạ? Ví dụ như bây giờ mình khổ có phải là thánh không ạ? Giờ bây giờ mình nói là bây giờ diệt đế là cái cảnh giới tịch diệt, đây gọi là thánh đế. Đạo đế, con đường đi đến cái chỗ diệt đế, thì mình cũng có thể tạm gọi là cái đạo đế này á, là tại vì nó mang đến thiện pháp, cũng có thể gọi là cái thánh đế. Nhưng mà nói đến cái khổ đế và đạo và tập đế đó thì không thể nào gọi là tứ thánh đế, gọi là thánh đế được. Cho nên đó là trong cái tứ thánh đế đó, thì có thể nói là hai cái đế sau gọi là cái thánh đế. Nhưng mà hai cái vế trước là khổ đế, tập đế, gọi đây gọi là tục đế chứ chẳng phải là thánh đế. Nhưng mà ở trong kinh Đại Niết Bàn đó, là Đức Phật Ngài nói như thế này. Ngài nói là cái tứ thánh đế đó là trọn vẹn, nếu gọi là tứ thánh đế nghĩa là khi thấy khổ mà lại không khổ, đây gọi là tứ thánh đế. Khi thấy tập mà không phải tập đế gọi là tứ thánh đế. Khi thấy đạo mà không phải đạo đế gọi là tứ thánh đế. Diệt mà không phải diệt đế là tứ thánh đế. Như vậy mới gọi là tứ thánh đế. Chứ còn không là mấy vế trước gọi là tục đế chứ không phải là tứ thánh đế. Mà hay gọi là tứ diệu đế đó, phải không ạ? Là bốn đế đó là gọi diệu đế. Nhưng mà ở trong kinh Niết Bàn là Đại Bát Niết Bàn đó, là Đức Phật phải nói là khi thí dụ như bây giờ mình thấy một chúng sanh khổ đau, cái khổ đó đó mà mình phải thấy luôn là cái gốc của cái khổ đó lại là không khổ. Ví dụ như bây giờ là quý vị đang ngồi, tâm của mình không vọng tưởng, khi mà quý vị vọng tưởng một cái phiền não nào đó, lúc đó quý vị mới khổ. Thì như vậy cái gốc của cái khổ đó nó là cái chân như, chứ không phải là cái gốc của cái khổ đó nó là tục đế, mà cái gốc nó là thánh đế. Thì đây mới là mình diễn dịch theo tứ thánh đế. Ví dụ như bây giờ mà nó cái tham sân si, mà nó cái khởi nó từ đâu nó khởi? Nghĩa là từ nơi thể tánh chân như nó mới khởi ra. Thể tánh chân như này đó là mới do vô thủy vô minh nó khởi cái bức giác có vọng tưởng, rồi tham sân si nó mới dấy khởi. Vì vậy cái gốc của tham sân si đó, gốc của tập đế, nó là thánh đế. Thì đây mới gọi là tứ thánh đế. Bây giờ một cái gọi chỉ có mới nói là chỉ có cái pháp đại thừa đó mới nói được cái viên mãn thôi. Cho nói là tứ diệu đế là bốn cái pháp và là cái chân thật đó, nhưng mà được chia ra hai phần, một là tục đế, hai là thánh đế. Thì như vậy đó là ở theo cái tinh thần đại thừa đó là không có cái tục ở trong này. Bởi vì sao? Bởi vì các pháp xưa nay nó là thanh tịnh. Thì như vậy đó mới nói là đệ nhất nghĩa đế là không có cảnh giới của thế đế, lìa tất cả các tạo tác phi vi, chỉ tùy chúng sanh thấy nghe liền được lợi ích, nên nó là dụng. Chỉ cần thấy nghe thôi liền được lợi ích quý vị. Ở đây là thấy nghe mà liền được lợi ích, đó là ngay nơi thấy mà lại không thấy. Quý vị có khi nào mà quý vị nghe một cái vấn đề của chư tổ, nó là thấy mà như mù, nghe như điếc. Thế nào gọi là thấy như mù mà nghe như điếc? Ví dụ như bây giờ là quý vị là thấy một cái hiện tượng mà quý vị không thấy gì hết, có phải là thấy như mù không? Ngài Vân Môn Ngài nói trong lúc thấy nghe chẳng thấy nghe, còn đâu thinh sắc để trình anh, trong khi nếu liễu toàn vô sự, thể dụng ngại gì phân chẳng phân. Nghĩa là trong lúc mà thấy nghe đó mà chẳng thấy nghe thì có phải là thấy như mù không ạ? Có phải nghe như điếc không ạ? Nghĩa là khi mình nghe âm thanh mà giống như không nghe gì hết, thì như vậy đó là mới thực sự nghe. Còn quý vị nghe mà quý vị thấy có nghe là quý vị không thực sự nghe đâu. Có nghe không ạ? Tại sao nói là không thực sự nghe? Bởi vì đó là quý vị đó là nghe, nhưng mà quý vị đã chạy theo tình cảnh rồi, cho nên là quý vị không thực sự nghe. Cái nghe thực sự là lúc nào nó cũng nghe. Còn mình đó là nghe âm thanh không được tròn. Không được tròn là sao? Ví dụ như có ai nói cho mình nghe chuyện về một cái người nào đó, đây gọi là cái thí dụ, tạm gọi cái từ nó nói xấu đi, nói xấu với mình cho một cái người khác. Thì khi vừa mình nghe như vậy đó, là lúc đó mình liền nghĩ ra là cái người đó xấu như thế nào rồi. Trên cái nghe mình nó không được tròn, nghe mình nó méo một bên rồi. Nhiều khi mà nó méo, mà có nhiều người méo ít, có nhiều người méo nhiều nữa là họ thêm thắt vô đó quý vị. Khi mà thêm thắt vô, tôi tưởng mình thêm thắt vô, mà khi nói lại một cái nữa đó là cái người đó là cực xấu luôn. Cho nên bà Võ Tắc Thiên đó là không đến nỗi nào mà gọi là xấu như là ở trong chuyện mà ta kể như vậy. Bởi vì là bà có công đó là giúp cho Ngài Thần Tú Xuyển Dương về cái thiền Bắc Tông đó. Bắc Tông là thiền tiệm Bắc Tông. Và ngài bà cũng viết thư mời Lục Tổ Huệ Năng đó, giờ cung điện và học Phật Pháp. Một người Phật tử như vậy đó thì không thể nào nói là xấu tệ như vậy. Nhưng bởi vì nhà nho thời bây giờ là ghét bà đó, cho nên là những cái ngòi bút họ viết họ thêm vô. Người sau bắt đầu họ thêm vô nữa, rồi bắt đầu những người nào mà không thích đó thì thêm vô. Những người thích á, thì họ nói là họ sẽ bỏ bớt những cái phần đó. Còn những người mà không thích á, họ thêm vô. Cũng như vậy á, là cái thương ghét của thế gian nó như vậy nè. Cái người nào mình thương á, là họ làm cái chuyện gì đó, dù cho lớn cách mấy đó, mình bóp lại nhỏ xíu lại. Như vậy á, là như vậy là cũng méo. Đó mà. Còn cái người nào ghét á, mà mình nghe một cái vấn đề nào đó là mình phải thêm cho nó phồng lên, để cho nó hiện một cái gương mặt thật xấu. Cho nên á, là quý vị coi kịch, coi phim, coi cả lương đó, là quý vị đừng bao giờ tin. Mình nói là không phải là mình phỉ báng phim ảnh, nhưng mà bởi vì sao? Thí dụ như một cái chuyện đó mà khi mà họ diễn tả một cái nhân vật á, là để cho cái cốt truyện hấp dẫn á, thì cái người xấu á, là phải thực sự xấu, họ phải tô cho thật là xấu. Còn cái người mà tốt phải tô thật tốt thì cái cốt truyện phim nó mới hấp dẫn. Cho nên là khi nào mà quý vị mà đọc chuyện Kim Dung, thực ra chuyện Kim Dung á, là ông Kim Dung ông viết á, là đã là cũng hấp dẫn rồi, nhưng mà khi họ đóng đó là họ đóng còn ghê hơn nữa. Họ diễn tả một cái nhân vật nào đó là phải làm sao cho thiệt là sắc sảo thì để mới chinh phục được cái người coi, khán thính giả. Còn cái nhân vật nào tốt họ phải tô cho thật là tốt lên thì cái đó là nó mới hấp dẫn. Cho nên cũng như ở cái chuyện phim cũng như là cái chuyện đời, nghĩa là cái người xấu, khi mà mình nói là cái người đó xấu á, mình nói xấu vừa vừa người ta nghe hấp dẫn đâu. Mình phải nói xấu ghê sợ đó người ta mới hấp dẫn. Năm 2003 đó là chính phủ họ có một cái giải, gọi là cái giải, nghĩa là những cái người nào mà có những cái chuyện gì dị ngộ nhất đó, là họ trao những cái giải, họ trao những cái giải cho những cái người mà làm những chuyện mà dị ngộ nhất. Thì trong đó thì có những cái chuyện dị ngộ như thế này nè. Có anh chàng đó, ảnh mang $20 đến cái chỗ một cái tiệm và yêu cầu cái người mà trả tiền đó, thì họ có cái tủ tiền, thì khi họ bấm cái nút đó ra là tiền ra, thì mới nói là tôi có $20, thì chị vui lòng á là chị đổi $20 tiền lẻ cho tôi. Thì cái cô này vừa bấm một cái nút ra để đổi cái tiền lẻ đó, thì anh này móc súng ra với chỉ vô, với đó là đưa hết tiền ở trong két thì cho tôi. Thì cái cô này đương nhiên là khi mà đưa súng tới là cô này phải hốt tiền đưa cho anh chàng này. Khi mà hốt tiền, anh chàng này chụp tiền là bỏ chạy liền, để là $20 trên bàn. Thì khi đếm ra chỉ có $15 thôi. Thì như vậy những cái chuyện này gọi là những chuyện rất là lạ. Thì bên cạnh đó thì lại có một cái người, anh chàng này là tên tướng cướp. Thì cái chuyện này là được cái giải đây, cái là chàng tướng cướp. Tức là khi mà anh mang cái khẩu súng đại liên mà chuẩn bị bắn những người ở trên cái bờ biển Long Beach đó, thì vừa bắn đó thì tự nhiên cái khẩu súng nó bị tắt đi. Nó tắt nghĩa là nó không có, nghĩa là nó không có bắn được. Cho nên anh chàng này mới thắc mắc, ủa tại sao mà bắn không được. Anh mới quay cái nòng súng lại, anh mới dòm anh coi. Anh coi cái anh mới bóp cò, mà không ngờ lúc này là đạn nó bắn được. Anh ta chết. Thì cái chuyện này gọi là được cái giải nhất năm 2003. Người ta nói như vậy. Thì như vậy đó, là quý vị thấy đó, là đại khái ở trên thế gian này là nó có những cái chuyện mà nó xảy ra nhan nhản ở trước mắt. Nhiều khi mình thấy rất là bình thường, nhưng mà khi mà họ diễn tả ra đó, là mình thấy là nó có cái gì đó gọi là nó bất bình thường ở trong đó. Thật ra những nhân vật ngày xưa thì không đến nỗi nào xấu như vậy, nhưng mà khi mà diễn tả để cho người sao mà có thể chinh phục được đó, thì phải diễn tả cái xấu. Cho nên vì vậy là cái ngôn luận ở thế gian đó, là mình đừng bao giờ mình tin. Cho nên vì vậy là mình nghe không bao giờ nó tròn hết. Bây giờ là người học Phật rồi, mình nghe làm sao cho nó tròn. Nghe như vậy mới tròn nè. Mình nghe tất cả những âm thanh nghe như thế nào đó, là mình để nguyên vẹn như thế đó, đừng thêm thắt gì vào trong đó hết. Như vậy quý vị mới thật sự nghe. Kể cả nghe Pháp cũng vậy quý vị. Bây giờ quý vị là theo những cái tư tưởng, ví dụ bây giờ quý vị học Phật Pháp là quý vị phải ráng cho mình hiểu. Thì bây giờ nghe cái gì là quý vị phải để tư tưởng, tâm tư mình vào để mà suy nghĩ. Nhưng mà khi mà quý vị suy nghĩ để hiểu được Phật Pháp là cái chuyện tốt quý vị, không phải là xấu. Nhưng mà quý vị nghe như vậy á, nó cũng chưa tròn. Nghe như vậy á, là quý vị nghe được cái này mà đánh mất cái vế sau. Mình đang suy nghĩ cái này thì cái câu sau người ta nói mình không có nghe được. Đó hả? Cho nên vì vậy đó là mình không có thấu triệt được Pháp, không rõ được. Cho nên á, là biết á, là phải biết, không biết á, là nó là không biết. Thì như vậy mình mới thực sự biết. Đó hả? Chứ không nó chuyện nào ra chuyện đó à. Chứ nó không có phải là nó lẫn lộn trong này. Ông Lê Quý Đôn á, là quý vị biết á, là ổng là cái người giỏi nhất, là
ở tỉnh Thái Bình đó, là ông là người giỏi nhất. Lê Quý Đôn quý vị học quý vị biết là giỏi, lúc còn trẻ là ông ta gọi là văn tài thao lược rồi. Thì bữa trong cái hội làng đó thì ông nhà nho, tức ông cụ mà ông cũng nhà nho, ông mới nhờ ông Lê Quý Đôn đó là viết cho ông một cái câu đối. Thì cái câu đối đầu tiên là ông nói là cái chữ tri. Thì cái chữ tri, cái âm Hán thì thật ra mặc dù cái chữ tri nhưng mà cái chữ tri có nhiều nhiều chữ khác nhau. Ông Lê Quý Đôn ông không biết cái chữ tri là viết như thế nào. Ông cứ cầm bút chờ sẵn mà ông không biết viết như thế nào. Nếu ông nói rằng là thưa cụ là chữ tri là tri cái kiểu nào thì người ta nói là ông dở đi. Cho nên ông cứ ngập ngừng không biết viết thế nào. Cái ông cụ nói là viết chữ tri. Ông này ông cũng không biết nữa. Ông cũng không biết làm sao mà cũng lưỡng lự mà cũng không dám hỏi. Thì nếu mình hỏi ra thì người ta nói là mình dở cho nên không dám hỏi. Ông này cứ chữ tri cái nữa cũng không biết viết sao nữa. Thì cái ông này ông nói chữ tri là chữ biết á, mà đại khái dịch nghĩa như thế nào. Ông mới đọc luôn một câu, ông nói mình biết á, nghĩa là mình biết á thì mình nói mình biết, mình không biết á thì mình nói mình không biết, thì như vậy mới thực sự biết. Đó là ý của cái câu vậy. Khi nào mình biết á thì mình cứ nói mình biết đi, mình không biết mình nói mình không biết đi, chứ lưỡng lự chi. Tại vì nếu mà mình lưỡng lự đó thì giống như là mình sợ nói ra thì người ta chê mình dở. Cho nên là người học Phật của mình á là cái nào ra cái đó. Biết thì nó biết, không biết thì nó không biết, thì như vậy mình mới thực sự biết. Nhiều khi mình không biết rồi đó, rồi cái người ta hỏi mình á, mình cũng phải tìm cách để mình trả lời. Nhiều khi trả lời nó trật đi, nó không đúng, thì như vậy đó là cuối cùng mình lại là không người không biết. Mà cái không biết hơn nữa tức là mình che giấu cái bản ngã của mình, cho nên thật sự là mình không biết gì hết. Cho nên cái nào biết mình nói biết, cái nào không biết mình nói là không biết, thì như vậy là mình mới thực sự biết. Cũng như vậy khi mình nghe đó là mình phải nghe cho nó tròn, mình thấy á, mình phải thấy cho nó tròn, thì như vậy mình mới thực thấy, mình mới thực sự nghe. Chứ còn á là mình nghe nhiều khi mà nó chưa nghe, chưa nó trọn vẹn, rồi cái tâm thức của mình vô, ai hỏi gì cái đó cũng tôi biết á. Ai hỏi gì á mặc dù mình không biết mình nói tôi biết, thì mình nói là mình không biết á sợ người ta chê mình là dở, chứ mình nói là cái gì mình cũng biết á. Mà đây là những cái tướng ngã của mình mà mình không hay. Trên cái nào biết thì mình nói biết rồi. Cho nên á là cái này á là chính tại bạn cũng học cái chỗ này. Nhiều khi đi giảng các nơi quý vị Phật tử hỏi nó cái này thầy chưa biết, để về nghiên cứu lại. Chứ không phải người ta hỏi mình không biết á thì mình cứ nói mình biết, cái mình trả lời tầm bậy sai chánh pháp, rồi cuối cùng mình không biết gì hết, người ta cười mình. Cái nào mình thấy mình trả lời được, mình nói à cái này là trả lời được. Còn cái nào trả lời không được thì mình nói trả lời không được, cái đó còn học nữa. Tại vì ai cũng là người đang học mà, mình không có sợ gì hết. Thì như vậy mình mới thực sự là biết. Có những chuyện người ta hỏi mình bí về, cái nhờ đó mình nghiên cứu mình mới biết. Đó, mình nghiên cứu kinh điển, mình nghiên cứu những chỗ mà người ta hỏi, tự nhiên mình biết, thì cái hiểu biết mình nó rộng hơn. Thì như vậy mình gọi là thật biết. Cho nên đó là quý vị thấy bất cứ một cái hiện tượng gì là quý vị thấy thật sự cho nó tròn, nghĩa là thấy là chỉ thấy thôi, đừng có thêm thắt gì vô hết. Quý vị thêm vô là nó sai. Cho nên đó là cái chỗ mà chỉ tùy chúng sanh thấy nghe liền được lợi ích, là mỗi mỗi là quý vị đều có công đức. Lúc nào quý vị tu cũng được á, lúc nào quý vị cũng có cái công đức. Không có phải là quý vị ngồi thiền tụng kinh quý vị mới gọi là có công đức, nhưng mà trong lúc mình đang nghe và cái công đức của mình nó cũng phát sanh, đang thấy là cái công đức của mình phát sanh, phải không ạ? Tu là vậy đó quý vị, chứ không phải là chờ đến ngồi thiền tụng kinh là mới có công đức. Cho nên á là quý vị lúc nào cũng có công đức sẵn mà quý vị không biết nhận, không biết lấy thôi. Uổng lắm, phải không ạ? Mình chỉ lấy những cái phàm tình, lấy những cái chuyện hơn thua phải quấy, mà trong khi những cái công đức mà mình không có chịu lấy. Cho nên vì vậy đó là mình tu hành nó chậm, nghiệp quân tập á thì nó nhiều hơn cái tu của mình. Mình quân tập công đức á thì nó ít, mà cái nghiệp mình quân tập hàng ngày thì quá nhiều đi. Cho nên chính vì thế mà nó che mất cái bản tâm của mình, nó mất đi cái bản nguyên, cái nguồn gốc. Cho nên nó là mỗi mỗi thấy nghe của mình là mình phải cố gắng mình tu, lúc nào phải có cái ý niệm. Mình chưa có cái chỗ gọi là, mình gọi là mình chưa có chỗ thực sống, là lúc nào mình sống được cái tự tâm của mình, thì lúc nào mình cũng phải có ý niệm rằng là lúc nào mình cũng phải tu hành, lúc nào cũng phải tu. Thì như vậy đó thì thấy nghe hiểu biết của mình đó là đều là cái chỗ dụng công, thì ngay nơi đó để mình tự chuyển hóa lấy. lúc nào cũng phải là khích lệ mình. Nếu mình chưa có sống thuần được, nếu người sống thuần được là không cần mình nói tu hay là không tu mà lúc nào cũng tu. Nhưng mà còn nếu mà mình còn dở đó thì mình là mình nghe cái gì, mình thấy cái gì á, mình cũng nhắc mình nói à, lúc nào mình cũng phải ý thức được cái vấn đề tu hành. Nhưng mà vừa nhắc mình á là mình phải bỏ cái nhắc đó liền, chứ đừng có phải là nhắc liên tục, nó trở thành một cái gọi là cái quản tính á, nó trở thành một cái là lúc nào mình cũng phải lẩm bẩm trong miệng hay lẩm bẩm trong đầu, nó trở thành vọng tưởng. Nghĩa là lúc nào quên thì mình phải nhắc, nhắc xong rồi phải quên. Quên cái gì? Nghĩa là quên là nhắc, rồi nhắc là phải quên là sao? Nghĩa là mình quên tức là mình mất bản tâm của mình đó, là mình phải nhắc cho mình nó phải trở về cái thấy nghe hiểu biết của mình để mình trở về bản tâm của mình. Mà khi đã trở về bản tâm của mình là quên cái gì? Là quên cái nhắc đó mà. Chứ không thôi là quý vị lúc nào cũng nhắc hết á, là đi đâu nó trở thành một cái gọi là cái tự kỷ ám thị đó, là lúc nào là cũng phải là phải nhắc nhắc nhắc. Thì như vậy đó thì nó trở thành một cái pháp hành, một cái pháp môn mà thiền á là vô môn vi, tức là gọi là vô môn vi pháp môn. Thiên hạ vốn vô sự, dông nhân tự kháng chi, tức là cái chỗ ngài Tổ Đạo Tính nói, tức là cái không môn đó là pháp môn, tức là nó không có cái chỗ gọi là cái pháp để mà tu, phải như vậy mới được. Thiên hạ vốn vô sự, tức là thiên hạ đã vô sự rồi, nhưng mà bởi vì sao? Bởi vì do người tự kháng chế với nhau, lấy cái này chế cái kia, lấy cái này phục cái nọ, cho nên vì vậy đó là nó mất đi cái bản nguyên. Cho nên ngài mới nói là thiên hạ đã vô sự rồi mà tự gì do mình thôi. Dụng này có hai thứ, thế nào là hai? Một là y phân biệt sự thức, là chỗ tâm phàm phu nhị thừa thấy được, gọi là ứng thân. Vì do không biết chuyển thức hiện ra thấy từ ngoài đến, nhận lấy sắc tướng có chừng hạn nên không thể biết được tột cùng, đây gọi là ứng thân. Bởi vì Đức Phật á, thì chia ra ba thân: ứng thân, báo thân và hóa thân. À, thì ba thân. Thì ở đây nói về cái ứng thân đó là dụng này có hai, thế nào là hai? Một là phân biệt sự thức, tức là y nơi thức mà phân biệt đó, thì tự nhiên á là phàm phu và nhị thừa đó, thì gọi đây là cái ứng thân. Bởi vì không biết á, là cái ứng thân này đó là do cái diệu dụng của Đức Phật hiện ra à, cho nên á, là mình nói á, là cái thân này á, là có sanh ra, có già đi và có chết. Giống như Đức Phật ngài sanh ra, rồi ngài lớn lên, rồi ngài già, ngài cũng bệnh, đau lưng, bị kiết lỵ vân vân, rồi kề chết. Thì đây là cái thấy của phàm phu à, thấy của nhị thừa, chứ không phải là thấy của Bồ Tát. Là do cái phân biệt đó, là cái dụng ra đó, nhưng mà chúng sanh thì lại không hiểu được cái chỗ này. Nhưng mà ở bên cái tinh thần của Đại Thừa đó, thì cái thấy thì lại khác hơn. Nghĩa là giống như Ngài A Nan, khi mà Đức Phật bệnh đó, thì Ngài A Nan, Đức Phật sai Ngài A Nan nói là A Nan, con hãy đi đến cái chỗ ông Di Ma Cật xin chút sữa về để Như Lai làm thuốc. Ngã Nan mới đến mới xin sữa nhà ông Di Ma Cật. Thì ông Di Ma Cật mới hỏi là xin vì cớ sao lại xin sữa. Thì Ngã Nan mới nói là bạch trưởng giả, là bởi vì Như Lai có bệnh, Như Lai sai tôi đi đến để xin sữa vừa làm thuốc. Ông Di Ma Cật mới nói là ngài, nếu ngài nói rằng Như Lai có bệnh đó là ngài đã phỉ báng Như Lai rồi, bởi vì Như Lai là không có bệnh. Bởi vì cái tinh thần của Đại Thừa thì nó khác hơn. Là bởi vì sao? Bởi vì đó là thấy là pháp thân, các pháp xưa nay nó là thanh tịnh, ba thân chia ra nhưng mà chỉ là một thể thôi, chỉ một thân thôi, chứ không có ba. Ví dụ như bây giờ là quý vị đó là có cái thân này, quý vị thấy thân này có bệnh, có đau, hay là có sức mẻ, hay là cao thấp, tùy theo. Nhưng mà bởi vì mình còn phàm phu, mình thấy là thân này còn có sai biệt như vậy. Nhưng mà đến khi mà quý vị tu hành mà giác ngộ rồi đó, thì thấy thân này có bệnh cũng như không bệnh vậy đó. Bởi vì nó là giả mà. Ví dụ như cái giả rồi á, là nó không phải mình á, thì nó không nhầm về mình hết á. Ví dụ như bây giờ là chiếc xe là xe của mình, phải không ạ? Nhưng mà chiếc xe hư nhưng mà mình không hư. Cái thân này là một chiếc, cũng gọi là một cái cổ xe của mình đây. Ví dụ như bây giờ cái xe, cái thân này nó bệnh, nhưng mà mình có bệnh đúng không ạ? Nó không có bệnh. Cho nên cũng vậy, đó là cái tinh thần của Đại Thừa đó. Mặc dù là Tiểu Thừa thì lại thấy là có ba, tức là có pháp, có ứng và có hóa, hay là ứng thân, báo thân và hóa thân. Nhưng mà Đại Thừa thì thấy chỉ một thể thôi, tức là không còn hai nữa. Mà đến khi nào mà quý vị thấy chỉ là một thể thôi thì là mình mới là cái thấy của Đại Thừa. Ví dụ như bây giờ là quý vị thấy là đại thái, ví dụ bây giờ là cái thân của mình đây, gọi là cái báo thân, là cái thân nghiệp báo, chứ không phải cái báo thân của Đức Phật là do là cái công đức tu hành ba la mật mà thành cái thân 32 tướng tốt, thân mình thân nghiệp báo. Rồi cái ứng thân của mình á, là gọi là cái hóa thân. Cái hóa thân là ví dụ như bây giờ mình nghĩ ở Việt Nam thì bây giờ mình đang hiện ở Việt Nam, nghĩ về quá khứ mình ở quá khứ, hay nghĩ về tương lai thì mình tương lai đó là do tâm thức của mình. Giống như là Tôn Ngộ Không đó, là khi mà ổng có thể là hướng về tương lai cũng được, ổng có thể là hướng về cái quá khứ cũng được, hiện tại biến hóa thân đủ chỗ, biến chỗ này biến chỗ kia. Đây là nói lên là con khỉ tâm thức là cái là nó biến hóa đủ thứ hết. Thì như vậy đó, là khi nào mà mình thấy rằng đó là tất cả những cái biến hóa này đó cũng là một thân đó, thì như vậy lúc đó là mình mới giải thoát được. Nghĩa là bây giờ quý vị thấy mình có vọng tưởng, thì cái vọng tưởng này là một hóa thân, là một chúng sanh, một hóa thân từ nơi tâm của mình, phải không? Thì như vậy khi nào mình thấy cái tâm vọng tưởng này là mình, thì như vậy đó là quý vị tự nhiên mới hết vọng tưởng. Còn mà quý vị thấy vọng tưởng này không phải là mình, vọng tưởng là một cái đối tượng, thì như vậy đó là quý vị chưa có thấy được pháp thân của mình. Cho nên nó là cái góc độ của kinh Niết Bàn, Pháp Hoa, Di Ma Cực, vân vân. Thì như vậy đó là cái nhìn của Đại Thừa, nghĩa là thấy không có cái hai ở trong này. Hai là y nơi nghiệp thức, nghĩa là các vị Bồ Tát từ sơ ý, từ sơ phát ý cho đến Bồ Tát cứu cánh địa, do tâm thấy gọi là báo thân. Thân có vô lượng sắc, mỗi sắc có vô lượng tướng, mỗi tướng có vô lượng vẻ đẹp, chỗ trụ y báo, nơi quả cũng vô lượng thứ trang nghiêm, tùy chỗ thị hiện không ngần mé, không thể cùng tận, lìa tướng chừng ngàn tùy chỗ ứng hiện, thường hay trụ trì, không bị hủy hoại, không hư mất. Những công đức như thế đều nhân nơi các ba la mật, những hạnh vô lậu huân và sự huân tập bất tư nghì mà thành tựu đầy đủ vô lượng tướng vui, nên gọi là cái báo. Đó là về cái hồi trả nói về cái ấn thân, bây giờ là cái báo. Cái báo thân của Phật đó là do cái công đức ba la mật mà thành tựu một cái báo thân. Thì cái báo thân này trang nghiêm, cho nên là quý vị thấy đó là những cảnh giới của chư Phật được diễn tả trong kinh Pháp Hoa, đó là lưu ly, xà cừ, mã não, san hô, hổ phách, vân vân, là do công đức tu hành ba la mật được tướng 32 tướng tốt mà thân là như lưu ly đó. Có những cái cõi nước thân Phật là rất là trang nghiêm sáng suốt, và cái cõi nước là như vậy đó. Thì sở dĩ mà thấy được thân Phật như vậy và cảnh giới trang nghiêm như vậy đó là phải là cái người mà phát khởi tâm, tức là nhận nghĩa là phát khởi Bồ Tát tâm, Bồ Tát hạnh đó, từ sơ địa cho đến cứu cánh tâm đó, thì đây gọi là thấy được cái báo thân, chứ không phải là nhị thừa nữa. Tức là cái thấy một cái thân mà nó sáng suốt, trang nghiêm, nó thanh tịnh, đó là cái chỗ gọi là thấy được cái báo thân. Gọi là thấy là do công đức mà nó tích tụ thành, chứ không phải do cái nghiệp báo, nghiệp quả như là phàm phu hay là cái bên cái hàng thanh văn. Lại chỗ phàm phu thấy thân Phật là thấy tướng thô kia, tùy theo trong lục đạo mỗi loài thấy không đồng nhau, bao nhiêu các loài khác không thể thấy được các tướng vui, nên gọi là cái ứng thân. Tức là ngài nói là lại cái chỗ phàm phu á, thấy thân Phật là cái tướng thô, tức là cái tướng mà có sanh diệt đó, đây là cái chỗ thấy của phàm phu. Lại nữa, sơ ý phát tâm thấy được là do thâm chứng pháp chân như nên thấy được ít phần, biết các sắc tướng trang nghiêm kia không đến không đi, lìa các chừng ngàn chỉ y nơi tâm mà hiện, không lìa chân như. Song các Bồ Tát này còn tự phân biệt vì chưa vào chỗ ngôi vị pháp thân. Nếu được tịnh tâm thấy vi diệu dụng kia càng chuyển thêm thù thắng cho đến Bồ Tát địa tận,
thì thấy thân Phật được cứu cánh. Nếu lìa nghiệp thức thì không có thấy tướng, không có thấy tướng, vì pháp thân chư Phật không có những sắc tướng đây kia thứ lớp thay nhau mà thấy. Tức là hàng Bồ Tát đó thì còn thấy là có tướng này trang nghiêm, tướng này tướng hơn thua, bởi vì còn cái phân biệt. Ví dụ như là vị Bồ Tát này là trang nghiêm không bằng vị Bồ Tát kia. Bởi vì sao? Bởi vì vị Bồ Tát kia tu cái công đức nó nhiều hơn. Giống như là những vị Bồ Tát thường thì không bằng như Bồ Tát Địa Tạng, Bồ Tát Văn Thù, ví dụ như Bồ Tát Quán Thế Âm. Những vị Bồ Tát kia do công đức quân tập Ba La Mật nó nhiều hơn. Bởi vì đây là cái thấy của những người mà vẫn còn sơ phát tâm, chưa thấy được pháp thân hoàn toàn. Chứ còn nếu mà những người mà phát được, thấy được cái pháp thân hoàn toàn, chứ những người tâm mà được tịnh đó, tịnh tâm đó, thì cái chỗ thấy này vi diệu đó, thì mới gọi là cái chỗ thấy thù thắng, như là Bồ Tát Tận Địa, tức là Bồ Tát Thập Địa đó. Thì như vậy đó, là ở nơi pháp thân đó thì chư Phật không có những sắc tướng đây kia. Tức là ở nơi cái pháp thân thì không còn cái tướng này tướng thô, tướng kia là tướng xấu. Thì như vậy đó, đó là cái chỗ thấy đó mà là cái bình đẳng, là chỗ thấy nó không hai. Thì mặc dù mình thấy cái chỗ thấy này là chưa chỉ chư Phật, chưa vị Bồ Tát lớn mới có thể thấy được, nhưng mà mình có thấy được không? Mình cũng thấy được, chứ là với điều kiện là cái thấy của mình là nó không còn phân biệt, cái thấy của mình nó không đây kia. Bởi vì đó là cái tận gốc mà chứng quả vô thượng Bồ Đề, chứ chỗ mà chánh đẳng chánh giác, cái chỗ mà đẳng giác diệu giác của chư Phật đó, mình tưởng là cao xa nhưng thực ra nó vẫn là hiện hữu ở nơi đây, ở nơi thấy nghe của mình. Cho nên đó là các ngài gọi là chứng quả hoàn toàn. Cái chữ mà nói là tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn, đây gọi là thành Phật. Nghĩa là giác, nghĩa là tự giác viên mãn, hạnh giác viên mãn, thì như vậy đó là mới thành Phật. Tự mình độ mình viên mãn, tự mình độ chúng sanh viên mãn, thì đây mới gọi là thành Phật. Thì như vậy đó là cái chỗ mà nó viên mãn, tức là nó tròn đầy, phải không ạ? Nhưng mà còn cái thấy của chúng ta đó là nó chưa được tròn đầy. Nghĩa là có lúc mình thấy viên mãn, có lúc mình thấy không viên mãn. Thì như vậy cái lúc mình thấy viên mãn đó, thì cái thấy này là cái thấy của chư Phật, cái thấy của chư Bồ Tát. Còn cái thấy của mình nó không viên mãn á, là mình bị lui lại, là cái thấy của hàng phàm phu và chúng sanh. Cho nên vì vậy đó là mình chưa có tròn đầy. Ví dụ như có lúc là quý vị sống tròn được với cái bản tâm của mình, nhưng mà có lúc đó là quý vị chỉ sống được nửa bản tâm của mình thôi. Nghĩa là có lúc là hơi tỉnh tỉnh, hơi mê mê là nửa, phải không ạ? Có lúc mình mê luôn. Thì như vậy là mình đã xa rồi, tức là mình chưa tròn. Quý vị tu hành, quân tập cái việc tu của mình, đến khi nào mà nó tròn đầy rồi đó, thì lúc đó đó là nó không còn những cái tâm hành kia nữa, nó không còn mà mê mê tỉnh tỉnh nữa, mà nó tỉnh hoàn toàn đó. Thì đây là quý vị là đã viên mãn tự giác. Tự giác mình viên mãn rồi. Còn cái chuyện thứ hai nữa là quý vị phổ độ chúng sanh, khởi hành Bồ Tát Đạo. Thì như vậy đó là đến khi nào viên mãn nữa là quý vị mới được thành Phật. Thì như vậy mặc dù là đợi viên mãn mới thành Phật, nhưng mà hiện tại đây có những lúc mà tâm của mình là cũng thấy được từng phần như vậy, thấy được pháp thân từng phần. Thì những phần pháp thân đó, đó chính là pháp thân Phật, không có khác gì hết. Đó là cái chỗ gọi là cái cứu cánh đó, là nó không còn hai. Hỏi: nếu pháp thân chư Phật lìa sắc tướng, tại sao lại hiện ra sắc tướng? Đáp: tức nơi pháp thân này có thể của sắc, nó hay hiện ra sắc. Nghĩa là từ xưa đến nay sắc và tâm nó không hai. Do sắc tánh tự là trí nên sắc thể không hình gọi là trí thân. Do trí tánh tức là sắc nên gọi là pháp thân cùng khắp tất cả chỗ. Hiện ra hình sắc không có chừng ngàn, tỳ tâm hay thị hiện mười phương thế giới. Vô lượng Bồ Tát, vô lượng báo thân, vô lượng trang nghiêm, mỗi mỗi khác nhau, đều không chừng ngàn, không ngăn ngại nhau. Đây không phải là tâm thức phân biệt có thể biết được, vì là nghĩa tự tại dụng của chân như vậy. Tức là nói là tại sao chư Phật sắc tướng là đã là không lìa được sắc tướng, nhưng tại sao lại hiện ra sắc tướng? Ví dụ như Đức Phật và chư vị Bồ Tát là không có sắc tướng, nhưng mà tại sao ngài vẫn hiện ra thân tướng Phật, thân tướng Bồ Tát làm chi? Ở đây ngài nói nó là tuy mà hiện ra sắc tướng có muôn hình vạn trạng đó, nhưng mà lìa sắc tướng, cho nên là hiện ra nhưng mà giống như không hiện ra vậy đó.
Cho nên mới nói đó là bởi vì đó là không phải tâm thức phân biệt mà biết được. Mình không phải do cái tâm thức phân biệt mà mình biết được những cái tướng của Phật đâu. Ví dụ bây giờ là mình nói là thân Phật là như thế nào, mình không thể nào biện được. Mặc dù là Đức Phật hiện ra cái thân 32 tướng tốt đó, mà mình nói là cái thân này là thân Phật là sai hoàn toàn. Cho nên trong Kinh Kim Cang nói làm sao, nếu dùng sắc thấy ta, dùng tai nghe ta, người đó hành đạo tà không thể thấy Như Lai. Mặc dù hiện ra tất cả những thân tướng, nhưng mà tất cả những cái thân tướng đó là những cái ảo ảnh, nó ảo hóa thôi, gọi là tướng dụng thôi chứ không phải là thực thể. Cho nên hiện tướng mà lại không hiện tướng gì hết. Cho nên đó là nếu mà mình phân biệt thì không thể nào thấy được nghĩa chân thật. Ở đây là đại khái nguyên cái đoạn này là nói như vậy. Lại nữa, hiện bày từ môn sanh diệt liền vào môn chân như, nghĩa là suy tìm ngũ ấm sắc cùng với tâm và cảnh giới sáu trần đều vô niệm. Do tâm không hình tướng nên tìm cầu mười phương chọn không thể được. Như người mê vì lầm mà cho là phương đông, phương tây, phương hướng thật không dời đổi. Chúng sanh cũng vậy, vì vô minh mê lầm cho tâm là niệm, tâm thật không có động. Nếu hay quán sát biết tâm vô niệm liền được tùy thuận vào cửa chân như. Ở đây ngài nói đó là nghĩa suy tìm. Lại nữa, hiển bày các môn sanh diệt liền vào môn chân như, tức là bày ra tất cả phương tiện đó để mà thấy được cái chân như thanh tịnh. Cũng như vậy đó, là bây giờ suy tìm cái ngũ ấm cùng với sắc tâm và cảnh sáu trần đó, thì nghĩa suy tìm này đó là phải vô niệm, nghĩa là mình thấy mà mình không niệm khởi thì như vậy mới là thực sự thấy. Đúng không? Cũng như là bây giờ nói là cái phương đông, phương tây, phương nam, phương bắc chỉ là tạm gọi là cái định hướng thôi, nhưng mà thật ra không có cái hướng phương tây thật, không hướng phương bắc thật. Ví dụ như bây giờ mình nói là cái phương nào gọi là cái phương tây, phương nào là cái phương đông, không có. Từ trái đất của mình là nó quay tròn tròn, không biết cái phương nào. Mình vừa chỉ phương tây một cái là nó chuyển qua cái phương khác liền, phải không? Nhiều khi mình đang lộn ở phía dưới mình cũng không biết nữa. Tức là trong cái không gian vô tận này á, là nó thực sự là nó không có phương hướng, quý vị. Không có phương hướng. Người ở góc độ này á, thì mình thấy là cái phương này, người ở góc độ khác thì lại có phương hướng khác. Cho nên ví dụ như bây giờ là quý vị ở đây thì quý vị thấy là mặt trời phương đông là nằm hướng này. Nhưng mà khi mà quý vị ở Việt Nam á, là thấy phương đông nằm cái hướng này. Hướng này là cái hướng mặt trời mọc, mà ở đây mình lại thấy hướng này là hướng mặt trời mọc. Cho nên là chỉ cần là cùng ở trên một cái quả địa cầu mà mình đã thấy là cái phương hướng đã sai biệt rồi. Hay là quý vị đừng nói bây giờ quý vị ở đây là quý vị thấy là cái hướng, phương hướng là nó khác, mà quý vị ở nhà là quý vị khác. Quý vị cầm cái la bàn, quý vị chỉ cần chạy một khúc la bàn á, là nó sẽ xoay liền. Đầu tiên nó là cái hướng, ví dụ như northwest thì hướng này, mình chạy một khúc á, là nó chuyển sang cái hướng khác rồi. Nó không có phải là nó đúng một chỗ, tức là di chuyển một chút là khác nhau. Rồi hàng hà sa số thế giới, quý vị, ví dụ như là tiểu thiên thế giới này đó là ở vị trí này, nhưng mà có vô số tiểu thiên thế giới nữa là vị trí khác. Hay nói cách khác là cả có hàng tỷ 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 thế giới mà nó đang xung quanh chúng ta. Thì mỗi thế giới là có chúng sanh ở, ví dụ như là có một cái tiểu thiên thế giới khác cũng có loài người như mình đây. Bây giờ mình nói là cái phương cực lạc, thế giới cực lạc là nằm cái phương hướng nào, thì ở đó thì họ sẽ chỉ một cái phương hướng cực lạc là cái thế giới khác, còn ở đây là chỉ phương hướng cực lạc là một cái thế giới khác. Đức Phật nói là cái hướng này là cái cách đây là khoảng là 18 do tầng, là có một cái, có cái gọi là thế giới là Tây Phương. Đó là ngài chỉ như thế này là cái hướng là Tây Phương. Bây giờ là chư vị tỳ kheo á mới nhìn theo cái Đức Phật, mới thấy ngón tay của Đức Phật, mới nói cái hướng này hướng Tây Phương. Cho nên vì vậy đó là có nhiều người nói là niệm Phật phải quay về cái hướng Tây, hướng mặt trời mọc á, là đi nó mới nhanh. Có gì là nhanh, hay là chết phải quay đầu cái đầu và hướng về cái hướng đó để mình đi cho nó lẹ. Thì như vậy đó là những cái quan điểm thôi, nhưng mà thật sự cái phương hướng nó không có, quý vị. Ví dụ đã nói là cái phương hướng không có đó, thì làm sao mà nó có một cái chỗ gọi là cái chỗ thật? Phương hướng không thật thì cái cảnh giới có thật không ạ? Bây giờ nói thời gian không thật, không gian không có, không thật, thì làm sao có cái cảnh giới thật được, quý vị? Thấy không ạ? Nhưng mà vẫn có cái cảnh giới tương ưng, là do nguyện lực của tỳ kheo Pháp Tạng, tức là cái tiền thân của Đức Phật A Di Đà. Cho nên là ngài mới là phát ra những cái lời nguyện rồi kiến tạo cái cảnh giới. Nhưng mà quý vị đừng có nói là ở cái phương hướng là phương hướng Tây là cái chỗ nào để mà tới được. Nó không có chỗ tới. Thưa quý vị, Đức Phật nói là nếu mà mình hiểu ra được cái tục lý đó, nếu mà không có cái chỗ đến đó thì sao ạ? À? Không có phương hướng để mà đến. Quý vị phải hiểu là không có chỗ đi. Mà quý vị biết không có chỗ đến, không có chỗ đi là gì ạ? À? Nghĩa Như Lai là sao? Quý vị định nghĩa Như Lai, quý vị học pháp Như Lai là cái gì? Như Lai là gì? Nghĩa của Như Lai là sao? Như Lai là không đến không đi, phải không ạ? À? Thì như vậy đã nói là nếu mà hiểu được cái cảnh giới của Tây Phương là cái cảnh giới không thể đến mà cũng không thể đi đó, thì đó là cái cảnh giới của Như Lai rồi. Thì chỗ nào cũng là mười phương đều là Tây Phương, mười phương đều là cực lạc hết. Thế giới Ta Bà này cũng trở thành cực lạc nếu tâm mình tịnh, cho nên tâm tịnh là độ tịnh đó quý vị. Thế là cho nên nó là nó đặc biệt như vậy. Tại sao mà Đức Phật nói thuyết pháp, giáo pháp của Đức Phật là dù cho Ngài nói là nhiều phương tiện như vậy, cứu cánh chỉ là một cái rốt sao thôi. Nghĩa là Đức Phật ra đời chỉ một đại sự nhân duyên, khai thị chúng sanh ngộ nhập chi kiến Phật. Nghĩa là chỉ là một cái, đó là cái mục đích chính của chư Phật ra đời, chứ không phải là chư Phật ra đời là chỉ một cái phương hướng khác mình đến đó để mình thành Phật, không phải. Mà cái mục đích là như vậy. Nghĩa là bây giờ là, ví dụ bây giờ là quý vị tu ở đây, tu ở đây là do gọi là cái y báo và cái chánh báo. Quý vị tu hành á, là đến một cái góc độ nào đó là do cái phước báo của mình và cái đức của mình á, là quý vị sẽ về một cái cảnh giới nó tương ưng. Giống như á, là ông Cấp Cô Độc á, là khi mà ông chết á, là ông về đâu à? Ông về Tây Phương Cực Lạc. Ông về đâu quý vị biết không? Là ông về cõi trời Đấu Sức mà vào trong nội điện của Đức Phật Di Lặc. Trưởng giả hiền thiện đó, là khi mà ổng chết đó, là ổng cũng được về cái cung trời Đấu Xuất. Cái chuyện như thế này, khi là trưởng giả hiền thiện mà sắp sửa lâm chung đó, thì lúc đó là Ngài có cái mơ ước rằng là chư vị tỳ kheo đến để mà đọc lại những cái bài kinh để cho Ngài thích. Bởi vì là suốt một cuộc đời của trưởng giả hiền thiện đó là có một cái đặc biệt là khi nghe pháp không bao giờ chán. Nghĩa là nghe Phật Pháp không bao giờ chán, rất là thích nghe Phật Pháp. Nhưng mà đến khi ông lâm chung đó, thì chư vị tỳ kheo đến để mà tụng những cái bài pháp của Đức Phật đó, để cho Ngài nghe đó. Thì khi mà trong lúc mơ màng tự nhiên ông phát ra tiếng là kêu dừng lại, chờ một chút. Ông nói tiếng gì? Các vị tỳ kheo cảm giác hơi cả thẹn. Nghĩa là mình đang tụng bài pháp của Phật mà trưởng giả lại không muốn nghe nữa, thôi mình tụng chi, trên các thầy đi về. Khi các thầy bỏ đi về là con cháu nhà khóc lóc dữ lắm. Mới nói là cha của mình nói là ngày xưa đó là nghe pháp là không bao giờ chán, mà tại sao lúc lâm chung á lại là không muốn nghe nữa. Cho nên có phải là cái cận tử nghiệp này là xấu hay là không? Ví dụ như bình thường là mình tu, tại sao lúc chết không tu? Cho nên là con cháu khóc dữ lắm. Lúc đó ổng mới giật mình lại. Lúc ổng mê mà ổng thiếp ổng giật mình lại. Ổng mới nói tại sao mà các con khóc như vậy, rồi các thầy tỳ kheo đâu rồi không thấy. Thì gia đình mới nói là các thầy tỳ kheo đã về rồi, bởi vì là cha biểu các thầy dừng lại, cho nên đời các thầy cả thẹn, các thầy về. Thì các thầy tỳ kheo mới về, mới thưa Đức Phật là tụi con về là do ông trưởng giả hiền thiện ông muốn nghe nữa. Đức Phật nói này, các tỳ kheo, các ông lầm rồi. Tại vì là trưởng giả hiền thiện kêu dừng lại là không có phải là kêu các ông dừng tụng kinh đâu, và bởi vì do cái phước báo của ông á là nhiều quá, và do công đức tu hành á là từ ba cung trời á là xuất hiện xe giá xuống để mà rước ông. Nghĩa là từ bên cung trời đó xuất á là cũng có xe giá xuống, chư thiên xuống, bên Đao Lợi cũng có xuống, mà Đế Thích Thiên cũng là xuống để mà rước ông vào cái cung trời của mình. Nhưng mà lúc đó bởi vì quá ham mê pháp đi kêu dừng lại là khoan, rước tôi đã để tôi nghe xong rồi pháp thôi mà. Thì lúc đó là bởi vì là kêu là bên kia dừng là chứ không phải là do bên này, mà bởi vì các thầy là chưa có chứng quả, cho nên các thầy không thấy được tâm niệm của Ngài. Nên là thì lúc đó đó, thì bây giờ là các thầy đã về rồi, trưởng giả hiền thiện mới nói đó, là mới hỏi các con này, các con là cái cung trời nào có Phật pháp. Thì các con, bởi vì các con ông cũng chứng sơ quả hết rồi, còn riêng ông chúng tới tam quả, thì mới nói là chỉ có cung trời Đấu Xuất đó, thì có Phật pháp. Thì như vậy đó là Ngài mới kêu những người con là tung cái vòng hoa lên. Thì tự nhiên mọi người không thấy gì hết, nhưng mà riêng bản thân Trượng giả hiền thiện là tất cả những cái cung trời cái biến mất hết, chỉ còn cái cung trời đấu xuất là cái cung trời đấu xuất là xe giá cung trời đấu xuất đến mà mời ông ta đi lên cung trời đấu xuất. Thì như vậy đó là mới nói là do cái công đức tu hành, tự nhiên cái nghiệp nghiệp báo, cái nghiệp quả của mình nó tương ưng. Cho nên bây giờ ví dụ đời này mà quý vị tu hành tốt, quý vị làm những điều tốt, tu tốt, quý vị mất rồi đó là quý vị trừ trường hợp những người mà phát nguyện, ví dụ như quý vị Phật tử phát nguyện sanh trở lại đến Bảo Chân tu đó thì quý vị mới ở lại thôi. Còn mà quý vị không có sự phát nguyện vậy là do cái công đức tu hành là quý vị sẽ thấy cái cảnh giới tương ưng quý vị đến đó. Nhưng bởi vì là quý vị tin Phật Pháp, tin Tam Bảo, quý vị tu hành đến chỗ nào cũng có Phật Pháp cho quý vị tu hết. Thấy không? Thì như vậy đó là ở nơi cung trời đấu xuất đó, mà trong nội viện Bồ Tát Di Lặc á, đây gọi là cái gì ạ? Gọi là tịnh độ. Chỗ nào có Phật là chỗ đó gọi là tịnh độ. Phật là giống nhau mà, chứ không phải là Phật A Di Đà là khác, Phật Thích Ca là khác. Phật giống nhau quý vị. Phật là giác, mà chỗ nào giác là nó không có tối quý vị. Ví dụ như bây giờ trong tâm của quý vị mà quý vị giác rồi á là nó không có phiền não, thì phải tâm quý vị phải tịnh độ không? Tâm quý vị là tịnh độ, mà quý vị đã là Phật rồi đó là xung quanh đều là cảnh giới Phật. Như thời Phật còn tại thế đó là cái chỗ đó, chỗ tinh xá kỳ viên là cái gì ạ? Là tịnh độ. Đó là cái chỗ đó hàng chư vị tỳ kheo đều là thánh giả hết, chư vị Bồ Tát xuống vây quanh nghe pháp. Thì có phải như vậy là cõi tịnh độ không? Mà cõi tịnh độ mà Đức Phật diễn tả của y chang à, có La Hán nè, có Bồ Tát, thời Phật cũng có La Hán cũng có Bồ Tát. Thấy không? Đủ hết. Còn tất cả những cái thức ăn của Đức Phật đều là thức ăn thượng vị hết. Nghĩa là dù cho thức ăn khô, thô, cứng, mềm bỏ vào miệng đều là thức ăn đó là thượng vị hết. Là bởi vì sao? Bởi vì do tâm thanh tịnh cho nên là ăn cái gì nó cũng ngon lành đó. Quý vị còn ngủ, ngủ ngon nữa. Mình á là mình ngủ, mình thao thức, mình ngủ quá ngon, nhưng mà Phật Bồ Tát ngủ ngon lắm. Các vị thanh văn ngày xưa ngủ rất là ngon. Ngài Xá Lợi Phất là ngài á là cũng ngủ hai khắc thôi. Đức Phật cũng ngủ hai khắc. Chư vị thánh giả có khi tọa thiền suốt đêm mà an lành. Như vậy ăn ngon, ngủ ngon là gì? Đó, tôi nói là tiên là Phật đó. Ta nói ăn ngon ngủ ngon là tiên là Phật này. À, thì đó là những cái cảnh giới cho quý vị thấy. Còn mà nói là cái có cái chỗ mà trường thọ đó, thì khi mà mình tu hành đó, mình giác ngộ, mình thấy được Phật tâm rồi quý vị, là quý vị sống hoài đâu có chết đâu. Chỉ còn cái thân này thì nó chết thôi, chứ còn cái tâm của mình nó không chết. Lúc nào cũng an vui đó, lúc nào cũng vui. Mà cái vui không thể diễn tả được. Đây là cái cực lạc quý vị. Cho nên đó là muốn tìm cái cực lạc bên ngoài, quý vị phải tìm cái cực lạc ở trong lòng của mình. Đó là cái cảnh giới Phật Bồ Tát trong mình nó sẵn hết rồi. Khi nào mà trong tâm của quý vị là cực lạc rồi, rồi quý vị ứng vào cái cảnh giới nó tương ưng. Cảnh giới tương ưng đó, đây gọi là Tây Phương. Quý vị phải hiểu nó thấu triệt như vậy đó. Cho nên là tu tất cả những pháp môn tịnh thiền, tu mật, tu bất cứ cái gì đó đều trở về cái tâm này hết đó. Cái tâm tịnh độ tức là cái tri kiến Phật là Phật Pháp thân, đó là cảnh giới Niết Bàn. Cho nên là Đức Phật, giáo pháp của Đức Phật đó là không có, gọi là không có ngần mé đó. Lời pháp của Đức Phật đó là vô lượng vô biên, nhưng mà chung quy chỉ về một nguồn thôi. Cho nên ở Việt Nam có cái sông gọi là dòng sông Cửu Long. Cửu Long là chính con sông phải không? Nhưng mà nó đổ về một chỗ thôi, đúng không? Cũng về biển hết. Thì pháp của Phật như vậy, tất cả các pháp là giống như là những cái con sông, con suối, nhưng mà cũng trở về biển cả bao la. Đó là cái chỗ trí giác giải thoát đó, cái chỗ giác ngộ.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh.